Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu vọng tưởng, tưởng tượng, ảo tưởng, ảo giác, loạn tính, loạn tưởng. Trước khi tu, anh phải có lý do tại sao anh tu, tại sao anh suốt đời phải tu, phải đặt mục đích, nhưng mà anh không dám vọng tưởng là vô niết bàn là đúng, tôi phải tu. Khi mà chúng ta không trở về với thực chất của chính mình thì đó là ảo tưởng. Mê một vị truyền pháp hay mê một cái gì là ảo tưởng, mà tiềm tàng thực chất khả năng của chính mình không còn ảo tưởng nữa. Biến thể của ảo tưởng là làm cho người dục thêm, không có phát triển về tâm linh được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không nên ôm sự mơ màng tưởng tượng rồi cõi âm, nó tá nhập, nó hại khói ốc, nói bậy không thông. Mục đích của người ngồi thiền là tìm được cái chân tâm của ta, mà trong khi ngồi thiền thì gặp nhiều hình ảnh, vậy có phải là trí tưởng tượng mà ra không, mà tìm tâm, tìm như thế nào, ở đâu? Đừng đặt cái ảo mộng tôi muốn gặp, khi gặp là tự nhiên nó phải gặp. Đóng cửa nó lại, bốn cái tưởng, tượng, động, loạn, đóng nó lại là sao? Tín ngưỡng ảo ảnh phát triển ra không có sự thật, phải tu vô vi là thanh lọc, phải chứng nghiệm rõ rệt. Không quán tưởng cảnh, theo cảnh và bị cảnh lôi cuốn. Làm sao để tiêu trừ vọng tưởng? Ảo tưởng là gì? Ảo tưởng mê mộng, không thực tế. Không đặt vấn đề tưởng tượng, mê tín, loạn tưởng. Đặt mình trong cái ảo mộng ra sao? Ảo giác thì như thế nào? Trong tưởng nó có cái tưởng là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Nhiều người thấy này thấy kia thấy nọ. Nhiều người trong mình ký sinh trùng nhiều, nó cũng thấy biến thể hình ảnh tùm lum. Ký sinh trùng không có tiếng, xét ra cái thấy rõ ràng. Con người chưa đạt được quân bình mà muốn nói lên niết bàn, cái đó là ảo tưởng mà thôi, không bao giờ có được. Phải hành đạt tới quân bình mới biết đạo, và từ mùi đạo mới dẫn tới niết bàn. Đức Thầy từng nhắc, nhiều người cũng thực hành vô vi mà biến thể của cái ảo tưởng phía sau, rồi tưởng đó là thật, rồi lý luận sai và không có đúng. Nhiều người bị như vậy là trong cái ảo tưởng mà thôi, sự thật không có. Thượng Đế giảng chân lý là khuyên con người hướng thiện, thì chúng ta phải làm điều thiện là tốt. Thiện là tu sửa tâm thân, là chánh thiện, chánh giác. Còn không tu sửa tâm thân là ảo tưởng mê lầm. Đó phải nhìn nhận rõ ràng hai cái con đường đó, rồi chúng ta mới thực hành đi tới nó dễ dãi hơn. Anh là người có học thức, anh phải đi đúng theo khoa học để tiến hóa tới rõ ràng. Nắm được, rờ được thì tự nhiên tương lai kinh nghiệm phong phú, giàu có tư tưởng của anh sẽ đóng góp cho tất cả những người kế tiếp, đó là sự minh chánh, chứ không có loạn ảo. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nhiều người nói tu theo ông Tám là đi sai đường. Tu theo ông Tám là không đúng, đi sai đường. Họ tu theo ông Tư là đúng hơn. Nhưng mà họ không nghĩ được cái thời đại bây giờ khác hơn cái thời đại trước. Mà người tu mà cứ giữ cái cổ hủ là không bao giờ tiến. Bây giờ ta xài computer, ta xài radar, thời tiết đã phân minh hơn ông tiên hồi trước nói. Tại sao mình không học tiếng Việt khoa học tiến hóa, mà họ cứ nghĩ về nhập xác là quý, ma quỷ đề đạo họ, họ tưởng là Phật thiệt, họ bị gạt, mất trật tự, mà không hay. Thành ra tiến hóa không được, không lưu lại gì cho mặt đất và không ích gì cho trời Phật, chỉ hại thêm mà thôi. Họ không hay, họ tưởng họ là đắc đạo rồi, chưa đâu, còn nhiều chuyện học lắm. Chính tôi học hàng đêm, hàng ngày, học rất nhiều mới có cơ hội diễn kiến quý vị nói chuyện từ ly từ tí để quý vị học rõ. Chứ không nên ôm cái sự mơ màng tưởng tượng rồi bên ngoài quái âm nó tá nhập, nó hại khối óc nói bậy không thông. Mình nói trong thời đại văn minh phải dựa căn cứ trong sự văn minh tiến hóa. Thế gian văn minh, địa ngục cũng phải đổi văn minh, chứ không phải là cũ hổ như hồi xưa. Đừng nghĩ sách xưa mà lộ. Cho nên người tu đây là phải thực chất. Người sinh viên đi học ở trong trường đại học tu cái pháp này sẽ thông minh lắm. Lúc nào nó cũng hợp thời, biến qua hợp thời. Nó dùng điển xét tận cục, vì nó tập trung điển qua, thích hợp sức khỏe và trí óc mở mang.
Kính thưa ông Tám, câu hỏi thứ ba. Mục đích của người ngồi thiền là tìm được cái chân tâm của ta, mà trong khi ngồi thiền thì gặp nhiều hình ảnh. Vậy có phải là cái trí tưởng tượng mà ra không? Mà tìm tâm, tìm như thế nào, ở đâu?
Cho nên con người mà ngồi mong lung là vì bị tứ quan mắt mũi tai miệng đã thâu thập từ nhiều năm rồi. Rồi bây giờ ngồi thiền theo cái phương pháp đằng này ấy, thì nó sẽ ra, nó ra rất nhiều. Cũng như trong nhà có rác mà quét càng ngày càng quét, càng quét, càng ra nhiều. Đó, để chi? Để chúng ta thấy cái tánh hư tật xấu của chính mình. Mà thức tâm, ăn năn một phần, mới tiến qua được. Cho nên thấy mong lung hình ảnh là chúng ta đã thu thập nhiều kiếp rồi, bây giờ nó mới chạy ra, để cho nó đi ra. Mà cứ giữ cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền điện định này là nó phải ra. Tự nhiên nó ra hết rồi, nó mới thấy chân tâm là điển tâm ngay trung tâm bộ đầu. Nhắm mắt thấy khỏe, đó là điển tâm. Khi mà khi các bạn có điển tâm rồi thì dễ tha thứ. Giận ai mình nhắm mắt cả hết giận, thôi bỏ qua. Với cái chấp của mình là tiến hóa đi lên, cái tranh chấp là nó kéo mình đi xuống. Thử cái công chuyện ngay trong gia đình sơ sơ thôi, các bạn đi ra tòa thưa thì công chuyện nó kéo dài, thấy rõ ràng. Mà nếu cái điện năng của chúng ta mà đi lên mãi mãi, cứ đi lên hoài không có bị kéo, mà chúng ta đem điện năng xuống đi tranh chấp như người ta là nó kéo ra, nó bày vẽ đủ chuyện để hờn thua đó. Một chiều đi
nhà tôi bây giờ đâu, tôi có thể gần mà gần ngày mà gặp nhà tôi được chưa? Bây giờ phần của bà lo tu, phần của ông lo tu, đừng đặt cái khi được ảo mộng tôi muốn gặp, khi gặp là tự nhiên nó phải gặp. Còn bây giờ tôi cứ việc lo tu thôi, lo niệm Phật, xưa giờ làm sao cứ làm vậy là đi tới.
Hồi ở nhà tôi bạn là tôi có nhớ thơ cho ông Tám. Ông Tám có trả lời cho tôi, nói là nhà tôi bây giờ về với Phật. Để bây giờ còn với Phật hay không?
Vẫn còn đâu. Bây giờ ông rá ông tôi đi.
Như vậy là tôi mừng lắm. Bây giờ tôi cố gắng nghe lời ông Tám từ tôi để cho tôi gặp ở nhà tôi.
Cái gì còn bao lâu nữa? Ông còn tươi hơn hồi trước nữa. Ông giờ bà ông đâu có còn tươi hơn hồi trước nữa. Thấy cái điểm ông tư chứ.
Bây giờ là ông Tám tôi biết
ông sao mà cái điểm anh cần biết, tôi dùng cái điểm qua luôn cần biết.
Ông Tám nhận thấy bây giờ con đường tu của tôi đó có tiến hay không, có khác như hồi mà gặp ông Tám chúng mình hồi ở bên Việt Nam không?
Có
con đường tu của tôi bây giờ còn phải dắt những cái khuyết điểm nào?
Bây giờ qua đây ông có cơ hội ông tiếp tục nghe những cái băng giảng của tôi là ông không còn dắt cái gì hết và ông sẽ thăng hoa nhẹ. Nghe rõ.
Tu rồi lên trển cũng đi vòng vòng chỗ này chỗ nọ, rồi rơi vào điểm nào thì trụ ngay chỗ đó, thì lúc đó mình mới
xuất phát liên hệ với trung tâm xuyên lượng mới độ người ta được. Chạy vòng vòng đó rồi nó dốc không được, mất giá trị, không tiến. Phải có thực chất mới làm được việc càng không vũ trụ, không phải chuyện nhỏ. Nhiều người thấy này thấy kia thấy nọ, nhiều người trong mình parasite nhiều, nó cũng thấy là ký sinh trùng nhiều, nó thấy biến thể những là hình ảnh tùm lum, nó là ký sinh trùng không, không có tiếng. Xét ra cái thấy rõ ràng thực chất phải hiên ngang dũng mãnh giữa trời đất, không có sợ bất cứ cái gì hết. Sợ mình sai lầm, sợ mình quên thực hành, tức là mình quên mình. Trước khi mình muốn thực hành là mình có một con đường ý chí là mình muốn tiến. Còn đi tới đó mình chán là mình quên thực hành, là mình không bao giờ tiến. Bị stop nơi đó rồi, không có tiến được. Làm gì làm cũng không tiến được. Quan trọng lắm. Cho nên thấy rõ, mỗi ngày chúng ta ăn ngày ba bữa thì cứ ăn cơm hoài. Ngày nào cũng làm nhiêu đó mà làm tới chết, chưa xong gì hết. Còn cái tu mình cũng soi hồn pháp luân thiền định là cũng ăn ngủ gì hết, phải làm liên tục như vậy nó mới có lối thoát. Công chuyện nó rất rõ ràng. Mình tới nửa chừng mình chán cái này nguy hiểm đồ này kia kia nọ. Không có cái gì nguy hiểm bằng cái lười biếng. Lười biếng là hại tất cả một cơ đồ tâm linh mà không phát triển. Quan trọng phải có mật thước, phải có trật tự đời đạo rõ rệt rồi mới tiên thần.
Đó, chúng ta đang đi đúng đường, mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng, tìm chân tướng thì thấy khả năng sẵn có của mình, và sử dụng khả năng sẵn có của mình thì tương đồng với khả năng sẵn có của Chúa. Chúng ta có ý chí không? Chúng ta có ý chí đang sử dụng thế gian này. Và vun bồi ý chí chúng ta thì chúng ta mới liên kết ý chí của Chúa. Thấy chưa? Có một chút xíu là đến nơi mà không biết. Bị phỉnh bở ngũ quẩn, nghĩ sai, dòm tưởng là đúng, nghe tưởng là đúng, ngửi tưởng là đúng, nói tưởng là đúng, bị lầm trong ngũ giới bất minh. Cho nên chúng ta đóng cửa nó lại. Thế mở chỉ cái mở cái này không mà đóng bốn cái này. Tưởng tượng động loạn. Thấy chưa? Đóng. Chúng ta có sợ hồn đóng nó lại. Mà mở có một cái một là để đi tới. Hỏi chúng ta đi tắt hay là đi quanh co. Sự thật là đi tắt. Mà ai thấy cái chuyện làm từ hồi nào giờ? Có bấy nhiêu đó là tỉnh táo. Mà có bấy nhiêu đó sẽ vung bồi cái dũng chí thanh đạt. Mà tự trụ được cái nhiêu đó là thấy rõ ràng mọi sự việc của cả càn khôn vũ trụ. Đi đâu tìm nữa? Lý luận đầu này chút, lý luận đầu kia chút, lý luận đầu nọ chút, tuổi tác không cho phép. Tại sao chúng ta nên không đi thẳng? Tạo thế kẹt để làm, dứt khoát đi. Nhất ly thầm vạn ly minh, tìm ra anh thì tất cả sẽ có trong anh. Còn bao nhiêu đã đủ rồi. Chúng mình nhất ly thầm vạn ly minh. Ai điều khiển cái thế xác này? Thế xác này bao gồm nước, lửa, gió, đất, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Ai đang điều khiển cái ý chí của chúng ta không? Rồi một ngày nào ta lờ thể xác này, ta mang cái gì đi? Ta phải mang ý chí đi. Mà chúng ta không vun bồi ý chí thì ý chí chúng ta bị lung lạc rồi, bị phân tán rồi. Thành ra cái gì? Thành ra con ma. Làm người bất minh, nguyên lai bổn tánh của mình cũng đã là con ma rồi. Mà còn xài bày nữa là ma xó. Càng ngày càng yếu hơn. Thấy không? Yeah. Ở góc cây kia là ma xó. Còn bây giờ chưa thấy mình là ma càng nói vậy. Thấy chưa? Mà thấy mình á, mình là thấy cái chân tướng của Thượng Đế.
Mà chân tướng của Thượng Đế là ở mọi trạng thái. Thì anh dòm để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm. Cái thức ở trong đó, nó là vô hình vô tướng. Mà tùy theo trình độ muốn biết nó, mà dòm thấy nó, trình độ đối phương biểu hiện cái gì thì thấy nó ra cái đó. Thì cảnh là ta là cảnh. Rốt cuộc chúng ta phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt.
Con xin hỏi câu chốt là khi hồi lúc còn trẻ tuổi ở Việt Nam đứng thắp nhang trước bàn thờ của quan đế và trong khi đưa nhang để lên tráng nhìn ngó thẳng vào thì trong có trong một vài giây lát một vài giây thì có cái hình tượng đó có cái vẻ như là đang cử động thì như thế nào?
Khi mà đứng nhắm mắt thấy à?
Dạ, con thắp nhang đứng trước bàn thờ, con thấy có hình cái vẻ cử động.
Cái đó là tưởng tượng của con người. Thấy tôi đứng đó là đứng trước quan thánh. Nhưng mà không biết thích tình. Trung khí 19 tuổi, khi tôi đứng trước đó, phát triển trung khí 19 tuổi. Trung nghĩa của chúng tôi, nó khác. Vì mình còn lúc thắp nhang nó còn nhơ về trên độ thì nó chuyển động như vậy thôi, cũng của mình mà ra chứ không phải của người ta.
Thì con nằm trên bao thấy trong một giây lát có hai ông già lão, một ông mặc áo bà ba trắng cổ tròn và ông áo bà ba áo cổ đen như vậy. Trong khoảng hai giây ba giây thì mất đi mà rất yêu thương quá rồi con.
Cái đó là cũng do cái tín ngưỡng ảo ảnh nó phát hiện ra chứ không phải thật.
Cảm ơn thầy.
Cho nên mình không vô vi là thanh lọc, không có gì đó. Phải chứng nghiệm rõ rệt.
Tôi cũng có hơn một năm qua tôi cũng theo cái có thiền thì trong có thiền tôi có được cái cảnh giới đặc biệt thì không hiểu là cái do đạo kiếp năm ngoái có một người bạn thì tôi có môn vô vi thì khi tôi tu hai cái môn song song á thì khi tôi có thiền và sở tức là quán thì tôi đến cảnh giới là mở cửa thì tôi không hiểu là tình trạng thế nào được lắm.
Tu bên vô vi là nó đi trong cái chất làm đẹp trật tự mà trở về bước căn bản hư không này chứ không tu mà ngồi đó quán tưởng cảnh và theo cảnh và bị cảnh thôi cũng nên là cái vô vi này nó mới trở về với thực chất mà trở về thực chất của con người là thanh tịnh và sáng suốt. Thì ta là cảnh là ta, không phải thiết bản cái cảnh. Cũng như bây giờ, bạn ở nhà mà đi đến đây thì bạn thấy nó như thế này. Bây giờ tôi ngồi lại cho bạn hỏi bạn từ ở nhà bạn bước ra bạn thấy cảnh gì bạn nói lại, nói đến mấy cái đó thì bạn cũng cùng. Thấy chưa? Cho nên tu cái cảnh không phải là cần thiết. Mà tu là cái tâm thanh tịnh. Cho nên muốn nó thanh tịnh là phải lập cái trật tự. Mà cái trật tự của nó và cái chấn động lực của nó phải hòa vào với hư không này. Vì chúng ta sống ở đây không phải sống với cái xác này nhưng mà có hơi thở của sự sống. Nên sự sống động của tâm linh của chúng ta không phải là cái xác bạn và cái bệnh nhưng mà nó chiếm nhiều nhất về thanh niên. Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự của phần thanh niên mới thấy căn bản của phần hậu đương sự và sự bất diệt của phần hồn là ở trên này. Cho nên diễn nhớ không có giao múa làm cách để sáng và để hạ thân. Nhưng mà phần hồn không bao giờ hạ. Cho nên chúng ta thấy rõ người Việt Nam ở xứ Việt Nam nhiều người bắt hồn và mơ hồn về để phân lại quá trình chết thế nào. Và người Việt Nam như vậy thì cái hồn có cái gì? Là những người bị thiên nhiên giáng và chính những người đó không bao giờ có thể tác được một câu thơ. Nhưng mà khi thơ đôi đầu không muốn, những nhà trí thức không làm, cái đó mình xác nhận rằng hồn của nhân loại là không. Cho nên sau khi cơn đạo loạn thì chúng ta mới hồi tâm và hướng về sự thanh tịnh, cái tự giải mới là chân đạo. Cùng tu cái pháp mà hồi đó cũng quá khứ, cũng quá khứ cái này nó mất đi, quá khứ cái này nó mất đi, đó là tự động của cái công tác. Hồi tu hòa hợp với cái này để quán thông cái nguyên lý của cái vật đó. Thì ví dụ cái ly này, quán thông cái ly này, cũng tìm cái ly ở đâu. Cái ly này từ một cái gì tiêu nguyện và bí khẳng cái ly không sự. Nó phải qua cơ ly nguyện, cái chất bảo vệ của nó vô cùng, nó mới được sáng suốt như vậy. Thì cái tâm linh chúng ta qua cơ ly nguyện phải thực hành, chúng ta mới sáng suốt. Còn nó tự hoạt tự của nó sống cái ảo như thế này. Rồi cái ảo của nó sẽ dẫn sang tâm linh. Tu hòa tâm linh. Cho nên cái phương pháp này phải gia tăng chất lượng khi sơ hồn. Chặt ra đây để nó gia tăng chất lượng mà chúng ta hít vô để nó gia tăng chất lượng như ngón tay đưa như thế này thế này thế ngón tay chúng ta làm nó cũng mất rồi, nó là nhẹ chất lượng thì nó mau thì trong mình chúng ta vững vàng thì cái bộ phận đó nó được yếu được chất lượng và chúng ta tạo ra cái chất lượng cho nó mạnh để rõ sự nói chuyện. Nên cái phương pháp công phu này là gia tăng chất lượng của bạn. Bạn mới thân ngoại thân xuất khỏi cái thể xác này. Thì mình thấy mặt bằng một phòng tư đẹp của cái xác này. Xác này là một trường hợp tùy theo tiến độ cho chúng ta đi học của sự kích động và phát động của thể xác là ổn. Mà chúng ta đứng tâm đầu chúng ta trở về với thân này cũng là chủ của thể xác. Chúng ta đi đầu và không sợ biết và tham dự tất cứ của thế nào. Chúng ta minh là chúng ta bắt giữ. Thì lúc đó chúng ta mới tìm hiểu. Có khả năng để xem tình trạng. Có khả năng mới đặt tình thắng. Lời dân tính bất kỳ không thay đổi. Đó. Cho nên cái tù nó phải đi từ giai đoạn. Từ cái sắc thân ô trường này. Để chúng ta đi dưới cuộc học sự ô trường. Và từ ô trường này chúng ta khao khát sự công bằng, thanh cao và sáng suốt. Để chúng ta đi tiến tới sự công bằng thành cao. Chúng ta phải vun bồi sáng suốt đó để chúng ta tự giải thoát và tự tiến.
Nói rằng là luôn suốt đời của mình là mình phải tu để mà tiến và cái sự tu tiến đó là không ngừng, nhưng mà không có một sự chuyển đổi. Là bởi vì nói rằng là bây giờ mình tu nhất định ở đây là mình phải cố gắng giải thoát để lên đến Niết Bàn. Và cứ nghĩ rằng Niết Bàn là cái mức cuối cùng thì không được.
Cho nên trước khi tu anh phải có lý do tại sao anh tu. Tại sao anh suốt đời phải tu? Mục đích là nó
đâu?
Phải đạt cái mục đích. Nhưng mà anh không có dám vọng tưởng được vô Niết Bàn là đúng. Nhưng tôi phải tu. Bởi vì tôi thấy thì giữa tôi và vợ tôi còn nói lộn. Thấy không? Giữa tôi với con tôi mà tôi còn nói sai. Thì tôi phải tu sửa những điểm sai của tôi. Cái đó là thực vật. Thấy không? Rồi để tôi nhìn thẳng thực chất của tôi. Khi mà tôi nhìn rõ thực chất của tôi, lúc đó tôi sẽ tới Niết Bàn. Anh thấy không? Thực chất của anh là hoàn toàn vô nghiệp chứa mà vô khoái ngại nhẹ nhàng rồi. Thì chỉ có cảnh nào sửa mình cảnh nào. Anh thấy không?
Dạ, ý muốn nói là không. Bởi vì thực sự nó chưa lên Niết Bàn. Cho nên không biết để lấy nó sửa ra làm sao. Nhưng mà có một cái điều á, là cứ nghĩ rằng lên đó nó sửa. Nhưng mà rồi khi mình ở đó rồi á, mình lại vẫn có sự câu tiến nữa. Thì mình lại vẫn thấy đó vẫn chưa là sửa. Vẫn còn tiến nữa. Chẳng giống như là ở Việt Nam cứ nghĩ rằng là xác Úc là sửa. Nhưng đến khi xác Úc chưa thấy sửa là thì tiến lên nữa. À rồi cứ tiến mãi, nghĩ muốn nói.
Phải đi mà.
Đang cứ đi mà.
Nhưng mà anh đã nói là trước khi tôi muốn vô Niết Bàn, nó đòi hỏi điều kiện là anh phải bỏ
bỏ nghiệp chướng trong tâm là anh biết. Với nói chuyện này là như vậy. Mà nghiệp chướng chưa bỏ, bạn chỉ bạn đuối.
Qua cần cổ mà cần cổ chưa qua được. Đi được lên trên đó.
Dạ thế này là thế. Là bởi vì tất cả mọi người ở đây cứ ba cái nghĩa để cái chữ là chữ rốt ráo, phải chú rốt ráo. Nhưng có nó thì lại không có rốt ráo mà cứ tà tà mà đi thôi. Dứt khoát
là khi mình thấy điểm sai của mình, dứt khoát không phải tái phạm. Nó mới trên được đi được bước đó. Phải dứt khoát. Chứ rốt ráo gì đó. Chứ dứt khoát. Nó mới tin là được. Anh bước tới một bước là anh tin được một bước. Thế nào? Như trước kia anh hút thuốc à, này kia kia nọ. Bây giờ anh bỏ rồi.
Dạ thưa thầy, bởi vì ở đây có một cái hiện tượng dứt khoát như thế này. Có người tu vô vi, rồi thì vì dứt khoát quá cho nên khi đến về nhà thì không dám vào nhà, sợ trường ở trong nhà mới nằm ở trong gara, lấy cái tâm của gọi con đưa tâm ra, rồi thì ăn cơm gọi ra thì về ra. Dứt khoát như vậy đúng là sai.
Còn sợ ma.
Quà đồng chưa mở là phải dứt khoát. Tức quà đồng phải mở, con ma con muốn sợ, một con quỷ cũng ngang. Chính mình là đã từng làm ma quỷ, tại sao mình sợ nó? Thấy không?
Trước kia con sinh hoạt trên đường cử, cho nên có nhiều cái bài quán tưởng ở bên mỗi lần đứng trước trên điện. Và thứ hai thì con tạo pháp vô vi, có nhiều những cái đánh chứng khác nhau, cho nên so sánh giữa hai bên này con có thường duyên làm thứ nhất thì được gặp thầy tại khóa tiền khẩu ở Bích Gia. Và thứ hai con nhớ thầy, cho nên hãy xem đây lương tiền cũng có nhiều khi bà đào bên hầu vi qua khu bên bồ vi. Hôm nay con xin thành kính đọc những cái bài quán tưởng, cái sự lợi ích của bên quán tưởng đối bên hữu vi như thế nào. Xin thầy minh giải để cho quý bạn ở bên hữu vi họ hiểu rõ nhiều hơn, để khi họ về bên ngồi pháp của vi họ không còn phải thắc mắc.
Cái này là muốn là nó mất tự nhiên rồi họ quên. Cho nên đập rồi, muốn thôi đập rồi quên hết. Còn cái tu như đạo rồi tự nhiên rồi họ quên, phải hành tới đó, chứng ngộ. Tại đây tập thiết trà thì không có muốn mà không đi. Hành là đi, vô vi hành là đi, thì cái linh sơn cũng phát mặt, cũng phát sang. Cho nên nó trực tiếp rồi cái đập để nhắc một căn một trận thì không có đi được. Mà để hành để đi tới thì nó cũng đi trong câu mình, cái câu quán tưởng của anh Đạt nó cũng đi tới vô cùng tận. Cứ được hành để đi tới đây là linh sơn, nó mở ra là đi tới được vô cùng. Tự nhiên là trực tiếp. Còn nếu mình đọc mình mất cái tự nhiên là họ mất. Đọc mình nghe thì chuyện đời, âm thanh thì chuyện đời đó. Thế nha, thanh tịnh tự thức đó là chuyện đạo. Cho nên cô Vi không có đọc được, và chỉ hành để nó mở ra. Rồi cũng đi tới vô cùng, cũng đi trong câu đó, nhưng mà đi tới vô cùng là trong thực cách hành tiễn nó khác. Thì không có nghe cái vọng tưởng không đi đến đâu hết. Đọc cho người khác nghe hay, nhưng mà không được. Còn mình đây là mình hành để phát triển cái thân nhẹ, nó càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng linh cảm, cũng nằm trong câu đó nhưng mà nó đi thật hơn. Còn cái kia nói thôi không đi được, hai cái khác nhau. Thì tôi đọc hết cái thời đó là xong, không chưa có xong, phải hành nữa nó mới đúng.
Xin có một câu hỏi kế tới cũng đặt vào cái ý là ảo tưởng.
Ảo tưởng.
Dạ, thưa cái ý chính là ảo tưởng. Và con thấy như vậy, qua những cái băng thầy đã dạy bảo chúng con, qua mỗi lần được nghe thầy nói chuyện, thì con thấy theo như con hiểu là chúng ta nên hướng tới một cái đời sống tâm linh cao hơn. Và con không biết cái đó có phải là một cái chuyện coi như ở trong tương lai hay không. Cái mà con thấy trong đời sống hiện tại thì con thấy nhiều khi có vẻ như là con cũng thấy được Thượng Đế trong cái đời sống hiện tại. Ví dụ như con đang được thấy thầy đây, ví dụ như con đang được thấy nắng ở trong phòng đây, ví dụ con đang được thấy quý vị bạn đạo đang ngồi như vậy với thầy trong phòng này. Con nghĩ cái đó có lẽ cũng đã là Thượng Đế rồi. Vậy thì cái đó có phải là ảo tưởng không cho bây giờ?
Không phải ảo tưởng, đó là tự nhiên là trong thực chất mình không muốn mà phải có. Đó là không phải ảo tưởng. Ảo tưởng là mình muốn nó mới thành là ảo tưởng. Cái này không muốn mà nó lại có. Nhưng ngày hôm nay anh đã có nghĩ nói chuyện tôi dần dài như vậy mà ở trong cái chỗ mình thanh tịnh này. Nhưng mà không phải ảo tưởng. Sự thật. Nó phải có như vậy. Còn ảo tưởng là tôi mong muốn nó biến thành cái ảo tưởng. Mà tôi mong muốn. Nên vui hòa tự thích hai cái khác nhau.
Con xin cảm ơn thầy từ đó.
Nhiều người ta vô cái đạo người ta tu, người ta muốn làm trời, ta muốn làm Phật. Rồi. Còn này hành cái thanh nhẹ tương xứng với cái tình số đó mới cảm thức.
Con xin cảm ơn thầy, con xin thêm một câu hỏi cuối cùng nữa. Nếu mà thầy nói con được thấy thầy ở đây, con được thấy nắng ở trong phòng này, con thấy cái quý vị bạn đạo ở đây không phải là ảo tưởng, thì con có thể nghĩ tới những cái hoàn cảnh trong đời sống thực tại của con, gia đình con, những đứa con nó khóc lóc hay là việc làm nó cực nhọc hay là những cái sự lo âu của mình, cái đó có phải là Thượng Đế hay không?
Cái đó là Thượng Đế đang giáo dục, tất nhiên là Thượng Đế đang giáo dục, không phải ảo tưởng. Ảo tưởng là mong muốn đạt hả? Cái này trực nhiên có như vậy. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư đang giáo dục mình chúng ta. Nếu mình tin tưởng đến thì nó đang dạy mình thì mình làm cái gì cũng không suốt thôi. Mình không có dám làm hổ ảo. Mình biết đây là Thượng Đế. Con tôi cũng như Thượng Đế chuyển đó cho tôi. Tôi có tìm cái dữ phạm độ con tôi như độ tôi. Nó khác. Ta nghĩ tới Thượng Đế phải có chiều sâu nữa rồi này.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị các bạn đạo ở đây. Đầu tiên, kính xin Đức Thầy cho con được lạy ba lạy. Con xin lạy ba lạy đó tới Đức Thầy, bởi vì con đã được và con đã chỉ dẫn để vào cái pháp lý vô vi này, và vợ con thì cũng rất là tin tưởng Đức Thầy. Nhưng mà chính vì con được vào sau thành ra cái trình độ còn rất là thấp, từ đó con cũng xin có một vài cái câu hỏi. Nếu mà có thấp quá xin Đức Thầy, xin Thầy và quý bạn đạo cũng tha thứ cho. Con xin hỏi về vấn đề ảo tưởng của con người. Cái câu chuyện mà con nghĩ là dẫn tới cái ý nghĩ ảo tưởng đó là hồi hôm qua, tối hôm qua, trong khi các bạn đạo ở đây chờ đợi để đón mừng Đức Thầy đến, thì con biết là có một người Mỹ, họ đã lái cái xe truck vô trong cái khuôn viên của bệnh viện chúng ta, và anh Hòa cũng như là một vài vị bạn đạo nữa đã ra để tiếp tục Mỹ đó. Thì câu chuyện có lẽ cũng chỉ như vậy thôi, nhưng mà sau đó thì con được nghe anh Vĩnh nói sơ qua là một số người Mỹ thì họ nghe cái chuyện cái ông đạo Cores ở bên Waco, Texas mà cách đây khoảng chừng một vài tuần đó, thì bên đó họ đã đốt cái khu của họ và giết hết tất cả khoảng 130 người đó trong cái khu viên đó. Thì người Mỹ họ cũng rất là ngần ngại khi có những cái chuyện đã xảy ra. Thì cái câu hỏi đầu tiên của con là đối với người như cả Cores và những người theo cái môn phái của ta, thì cái đó có phải là một cái ảo tưởng hay không? Và nếu trong số những người theo kêu cả Cores đó có ảo tưởng, thì chúng ta là những người tin tưởng theo một cái pháp lý thật tình, thì chúng ta cũng có thể có một cái ảo tưởng nào không? Xin thầy cho
đạo của ông đó là những thiên liên mà con cõi ông chuyển cho ông. Ông nói đâu có người ta nghe, người ta sống kinh đó. Bản đạo làm hư ông, ông nói gì nghe này. Rồi cái chuyện mà nói tế phổ giết thì không có, là ông tự đấu và tự giết mà thôi. Chứ tế phổ không làm gì đó. Nếu có cái sự gian người ta nói là đốt ra, người ta nghẹt chứ, đó là tự sát, chứ không phải tế phổ làm. Có phim có bằng chứng, chúng ta nghe chúng ta thấy rõ ràng, ta hiểu rõ ràng, nhưng mà nói giết hết mấy người không phải, ở tỉnh sáng thôi. Vì còn cái phương pháp tu của chúng ta là cứ trực như thế, khai mở tổng thức hoàn toàn làm chủ cái pháp. Nó đi như vậy, không có giống như thế đâu. Những người nào tu thì làm chủ cái pháp và thực hiện tình thương và đạo đức. Và hàn nguyên lại giữa con người và con người có cuộc sống an vui, nó khác nó cái đời đạo sinh tư, hoàn cảnh đạo nó sinh, lúc nào chúng ta cũng tận tâm phục vụ với tình cảm, nó khác nó những cái đối với khác. Người ta bị khỏi âm, ta chuyển xuống, ta chờ cho massage lên dân là nếu mà khỏi âm không nhắc không nhắn lại, đó là lệ thuộc. Cái này không có, cái pháp này là tự chủ phát triển tâm linh đi lên và không có lệnh một người khác. Có lệnh gì cũng là lệnh giải thoát đi lên thôi, chỉ đường cho người ta đi lên, thành ra không có lệnh bắt người ta được, không có, mà bắt cũng không được. Cho nên dân như đi lên, nó cứng rắn là nó đi về con đường trung đạo, nó không theo bên cả, nó cũng không theo bên hồ, chính là nó khai thế hát, đi tới vận cùng. Tăng cùng mà thấy được cách của chúng nó là nó khác như kia. Tại là chúng ta không có tụ họp ở trên sông đông người như vậy, không có. Để thì những khối óc tự cảm thức khai triển một khối óc cảm thức và đem lại sự bình an rất nhiều người. Thầy
con
xin
cho nên khi mà chúng ta không trở về với thực chất của chính mình thì đó là ảo tưởng. Mê một vị truyền pháp hay mê một cái gì là ảo tưởng, mà tìm rằng thực chất khả năng của chính mình không còn ảo tưởng nữa. Thì cái ảo tưởng nó làm gì? Biến thể của ảo tưởng là gì? Biến thể của ảo tưởng là làm cho người dục thêm, không có phát triển gì tâm linh được. Cho nên phải cẩn thận điều này. Còn cố vô vi là khoa học huyền bí, phải thực hành rồi được ngó được tiếng từ ly từ tí, mình biết khả năng của mình tới đâu và mình chỉ lo tu tiến mà thôi, không có ỷ lại nơi vị thiên liên nào mà tạo ra ảo ảnh mờ ám và không có tiến được. Tu suốt đời cũng không vớ được mà chỉ tạo dục thôi, không có tiến được. Cho nên đằng này bên vô vi pháp lý, vô vi khoa học bị lúc nào cũng tiến qua học thờ. Cái điển trung tim bộ đầu các bạn phát triển, vừa nghe người ta nói thì các bạn hiểu rồi. Càng ngày càng thông minh, càng cởi mở, chứ không có phải càng ngày càng ý lại. Càng ngày càng ý lại đó là ảo ảnh, không có được tiến hóa. Cho nên những người tu pháp vô vi, tu lúc nào cũng tôn trọng cái nhân quyền và tôn trọng linh quyền. Những sách vở gì của vô vi cũng được tham khảo để đọc, nhưng mà cái tâm thức là chánh của mình, và mình có cái pháp khứ trực lưu thanh để mình đo lường. Thì tôi đọc những cái bài như thế này, nhập tối tôi soi hồn, tôi pháp luân, tôi thiền định, tôi còn nhớ không? Hết nhớ là nó không phải cái duyên của tôi. Còn nó còn nhớ là nó cái duyên của tôi, nhưng mà tôi tu thét một hồi thì không có nhớ cái gì hết, là giải ra rồi. Thì ai làm? Chính tôi làm cho tôi được thanh sạch, cởi mở, tiến hóa. Những lời nói kia là khuyên con người hướng thiện, mà đừng ý lại, nhiều người không hiểu. Nhưng Thượng Đế giảng chân lý là khuyên con người hướng thiện, thì chúng ta phải làm điều thiện là tốt. Mà thiện là cái gì? Là tu sửa tâm thân, là chánh thiện chánh giác. Còn không tu sửa tâm thân là ảo tưởng mê lầm. Đó, phải nhận định rõ ràng hai cái con đường đó, rồi chúng ta mới thực hành đi tới nó dễ dãi hơn. Anh là người có học thức, anh phải đi đúng theo cái khoa học để tiến qua tới rõ ràng, nắm được, rờ được, thì tự nhiên tương lai kinh nghiệm phong phú, giàu có, tư tưởng của anh sẽ đóng góp cho tất cả những người kế tiếp. Đó là sự minh chánh chứ không có loạn ảo.
Thưa thầy, con là thấy có một cái thắc mắc là thiên đàng địa ngục là do mình tâm mình dựng nên hết, tại tâm đầu. Vậy cái thiên đàng địa ngục đó là do tâm mình tạo, tức như là một thế giới vật chất, tức như là pháp. Vậy thì cái thế giới đó tâm mình tạo được thì mình cũng diệt được. Mình không muốn tạo thiên đàng, mình muốn tạo thiên đàng thì mình tạo, mình muốn tạo địa ngục thì mình tạo. Vậy thì khi mình không muốn tạo mà lại mình bị xa địa ngục, thưa thầy, cái đó vì cớ duyên gì?
Cho nên con người vì si mê mới xuống địa ngục. Vì si mê nó mới cuốn cuồng trong sự trượt, rồi nó mới lôi cuốn xuống địa ngục. Rồi cái trong lúc mà xuống địa ngục kêu bằng si mê, trong giai đoạn si mê đó không có ai đánh thức nó được, chỉ nó tự thức. Khi nó đụng phải cũng như cho là một kiếp con người là đụng nhiều chuyện lắm, mới thấy rằng tôi khao khát thiên đàng. Rồi khi mà khao khát thiên đàng, làm sao trở về thiên đàng? Tôi phải trở về quân bình trong tâm thức của tôi. Đó là ta nói tâm đó. Cái tâm tôi mất quân bình, tâm tôi còn ô trượt, cho nên nó bị si mê lôi cuốn xuống địa ngục. Và tâm tôi bây giờ phát khởi đi lên, và tôi lập lại sự quân bình của tôi, tôi mới thấy rằng mùi, nếm được mùi đạo chứ chưa biết thiên đàng. Mới bắt đầu nếm được mùi đạo, rồi từ mùi đạo đó dẫn dắt mới đi tới cửa thiền môn, mới biết thiên đàng. Cho nên cũng do tâm mà thôi. Một cái trượt và một cái thanh. Cái thanh cũng làm cho chúng ta mê, nghe cái lý Phật cao siêu và mê trong lý Phật và không hành lý Phật, cái đó cũng không có đi đến nơi. À, bị kẹt ở trong thanh, bị kẹt ở trong cái lý thanh và không hành tới giới thanh thì chúng ta vẫn bị kẹt chứ không có đạt tới Phật pháp được đâu. Phật pháp nó siêu diệu vô cùng, trước hết phải lấy được cái quân bình của chính mình, duyên hậu mới thấy Phật pháp và nắm đi vững chắc đời và đạo, thì hai giới đó mới thấy kiểm tự kiểm chứng và tiến được lên niết bàn được. Chứ còn nếu mà con người mà chưa đạt được quân bình mà muốn nói lên niết bàn, cái đó là ảo tưởng mà không bao giờ có được. Phải hành đạt tới quân bình mới biết đạo, và từ mùi đạo mới dẫn tới niết bàn.
Con muốn hỏi thầy à, tại vì con biết chưa, nhưng mà tâm con cứ bị động loạn quá, con tu không được. Con là những con bị khùng điên, con tự kỷ hoàng, con chỉ không được, con không có, con cố gắng, con cố gắng mà con gắng không được. Nếu con không biết làm sao,
con phải đi từ cái tập tự nhỏ cho tới cái tập tự lớn. Là cái chuyện học hành của con đó. Con phải học, đừng có nôn nóng. Con học trong tập tự, đó là cái tu đó con. Chứ không phải con ngồi con thiền đóng nữa con tu đâu. Cái tập tự của con, cái tuổi đang lớn lên này, nó bước vào cái tâm dục. Mà con không giữ trật tự làm việc trong ngày giờ hàng ngày trong gia đình đâu đó nó có trật tự thì cái tâm hồn con nó bắn loạn. Con hiểu không? Đừng có nói cái tu. Một ngày nào nữa tôi có chồng tôi cũng phải có chồng à. Thì cái trật tự của cái vũ trụ này là nó phải đi qua như vậy để điêu luyện cái thể xác và cái tâm thức của con người. Còn tụi con cứ nói, ôi tôi tu thì tôi không có lấy chồng, tôi không có động loạn, đời này thì nó không được. Nó tới cái tuổi nó phải làm cái nhiệm vụ đó để nó thăng hoa, để cho nó tiến lên. Đó. Tới cái tuổi đó mà con không có ứng dụng được việc đó, là tự nhiên nó phải khùng, phản động lại tâm thức của mình. Con hiểu không? Cho nên, I take the easy, con hiểu không? Để cho nó tự do, tiến hoa, tự nhiên. Hiểu không? Đừng có ràng buộc nó chứ sao tôi lỡ đi hứa với ông Tám tôi tu rồi tôi bây giờ tôi không có chồng. Không được. Có chồng cũng là học tu trong cái khuôn khổ. Làm sao tạo hạnh phúc. Làm sao tạo cho sự vuông tròn cho gia can. Làm sao tạo trật tự để ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Đó là tu đó sao? Cái chuyện nhỏ mà làm không được, chuyện lớn làm sao con làm? Cho nên tụi con học ở trong trường luôn luôn đặt cái ảo tưởng, ôi tao sau này tôi làm Phật tôi cứu người, hồi sau này tôi làm Chúa tôi cứu người, hồi sau này tôi làm một ông bác sĩ để tôi hy sinh. Mà chuyện chưa đến. Cho nên ông Tám khuyên tụi con nè, chuyện bây giờ, giờ phút này con ngồi con đàm luận với ông Tám, nói chuyện với ông Tám thôi, đừng nghĩ chuyện ảo tưởng xa xăm. Ngay thẳng như vậy, nghe ông Tám nói gì tôi trả lời cái đấy. Khả năng tôi tới đâu tôi nói đến đấy. Tôi tức tôi chửi ông Tám, tôi chửi ngay chỗ đó. Tôi giải tỏa cái sự phức tạp trong nội tâm của tôi. Thì tôi còn được chứ. Rồi con tới đây con ngồi con sợ ông Tám, mà tôi muốn làm Phật như ông Tám sạch. Ông Tám cũng cù lần này chưa như con vậy. Thì đi nhúc nhích lần nó đi tới. Chứ ông Tám đâu phải nhảy cái rột đi làm ông Phật đâu. Mà đi làm ông tiên đâu. Cũng sống như con. Con hưởng bao nhiêu, ông Tám hưởng bao nhiêu. Con mặc áo ấm, ông Tám mặc áo ấm. Con ăn cơm, ông Tám ăn cơm. Con ngủ, ông Tám ngủ. Chứ hưởng chung hưởng đồng đều như mọi người. Con hiểu không? Cho nên con phải thấy cái chung hưởng đồng đều đó. Rồi khi mà chung hưởng đồng đều, con lập được trật tự rồi. Con kiếm thôi, con làm. Mà người ta cho con làm đại, cho là con làm đại sự, chứ con không nên nói là con làm đại sự. Đó, con lúc nào cũng thấy con lúc trước. Cho nên ngày nay ông Tám già rồi, lớn tuổi hơn con, so sánh tuổi tác, nhưng mà ông Tám thích. Con gọi ông Tám là bé Tám. Vui. Con hiểu không? Vui lắm. Ngày nay ông Tám mới thấy rằng là một đứa con của nhân loại quý lắm. Tức là đứa con của ông Tám. Giữ hai mình để học hỏi, giữ sống chung hòa mình trong thật sự thương yêu, cởi mở và không có dây cấn thì mới là khi làm ổn định. Con hiểu không? Con vì con làm sai hết rồi. Con làm sập cái khối óc thần kinh của con hết rồi. Con muốn làm sao giúp cho ba, con muốn làm sao giúp cho má, con muốn giúp cho mấy người què quạt, nhưng mà thật sự con không làm. Con phải có trật tự, con phải có sự sống, thì lúc đó con mới làm được cái chuyện kia. Thành ra con đặt cái ảo tưởng nhiều quá, thành ra con thấy con khùng. Thì khi con bực con la là con làm không được. Thì cái chuyện đó chưa đến làm sao con làm được. Con thấy không? Ngày hôm nay con trực diện với ông Tám, mà ông Tám trực diện với con. Ông Tám đâu có biết trước mình bữa nay tôi ngồi nói chuyện với ông Tám. Đúng không? Con hiểu không? Con đâu có biết trước con đang ngồi nói chuyện với ông Tám. Không biết. Bây giờ chúng ta làm việc trong giây phút này, nói chuyện cho nó cởi mở là được rồi. Đừng đặt cái chuyện áo tưởng sau này cô sẽ làm chuyện thì tiền kiếp cô là sạch sạch lắc. Cái đó dẹp qua bên. Bây giờ con Trúc nói chuyện với con Trúc thoải mái. Nói hết những cái gì bị kẹt ở trong tâm. Thế không? Thì con thấy con nhẹ rồi đó. Còn ha, cái chuyện hiện tại bây giờ, con về nhà cũng vậy, bước vô nhà tôi làm chuyện bây giờ. Xong cái chuyện bây giờ chút nữa tôi làm chuyện, chút nữa là chút nữa làm chuyện với chút nữa. Thấy chưa? Thì con người không có bị loạn. Và cái dâm tánh nó không có tràn ngập trong đầu óc. Mà ngồi đó con tưởng tượng là cái dâm tánh tràn ngập lên được. Muốn này, muốn kia, muốn nọ, đó là dâm tánh. Mà dâm tánh bất hành thì thế nào? Quỷ thần nó dồn trong mâm tối, nó thành cái dục. Nó hại sát thân, hại khối óc. Cho nên thanh niên ở đây khi nọ, nó ngồi nó sống, sống muốn sống biệt lập ra ngoài để sống biệt lập. Rồi dâm tánh trường, rồi đi tới cái dục, tạo ra cái bệnh ép. Thứ hai, nó biến thành một cái bệnh ép. Chứ có gì đâu. Một cái y lý rất rõ rệt là chúng ta cứ việc vui trong giây phút nào chúng ta còn sống tại mặt đất. Học hỏi, cởi mở, tháo vát, dấn thân, hy sinh, đạo đức, khai thông. Có gì hết. Vì gia đình có chuyện gì làm chuyện này. Vui với em, vui với mẹ, vui với cha, vui với tất cả những người láng giềng. Đủ rồi, điều vô thừa. vui với bạn học, vui với thầy giáo, vui với chương trình học, đủ rồi. À, trong 6 tháng mặt mày tươi, đó là cái phương thức trị bệnh rồi. Thì con cứ nhờ thuốc, thuốc vô thì nó chỉ hỗ trợ một phần, mà tánh con á, thì đè lên 100 phần, hư rồi, nó có tiến được. Sao? Khi mà con làm việc chút chút như vậy mà con xem được cái tự tánh con mới sửa được. Thấy cái tánh mình nó lâu thôi quá, vì cái dâm tánh cường độ mà nó hại tới cái cơ trạng hư hết. Khối óc hư, thận suy khối óc hư, đâm ra muốn la hết, không có làm gì được hết. Chặt hết chỗ đó, mất trật tự. Thấy không? Cho nên vui trong trật tự. Những người tu thiền ở đây cũng vậy, không đặt mà tôi sẽ làm tiên làm Phật. Tôi ngồi được khỏe, được thoải mái thì tôi ngồi, không thoải mái tôi đứng dậy tôi đi. À, tôi làm sao tôi ngồi thiền mà thoải mái là tôi mới ngồi. Nó không thoải mái hơn cái chuyện của tôi làm sao tôi học được. Phải không? Tôi ngồi thiền thoải mái hơn là tôi mới làm, còn không thoải mái tôi không làm. Mà tôi nghe băng thôi, tôi nghe lời thuyết giảng, rồi tôi nhận định tâm thức tôi ở vị trí nào. Tôi càng thấy rõ tôi càng nhẹ. Chứ tôi không cần thấy người ta, và tôi đã ở vị trí nào. Cho nên ông Tám luôn luôn thuyết giảng vị trí của mọi hành giả tại thế. Chứ ông Tám không có đưa cho người vô trong chỗ ảo mộng, không phải. Không làm cái chuyện ưu ơ, thực chất của chính mình, nhìn lại bản chất của mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì không có bệnh tật gì theo đuổi mình hết. Cái tâm bệnh là nặng nhất. Tâm bệnh y khoa không có thực hiện. Mà ngày hôm nay chúng ta lập lại thật sự là chúng ta chinh được tâm bệnh của chúng mình. Tại sao họ xảy ra tâm bệnh, họ mất thật sự? Họ tưởng chuyện chưa đến, và họ nghĩ những chuyện quá khứ. Quá khứ tôi giàu sang, bây giờ bắt tôi ngồi đất này, tử thân. Nha, tương lai tôi sẽ làm vua, mà bây giờ chưa ai chào tôi hết, cũng tuổi thần. Đấy không? À, hai cái đó nó nhập một là thùng. Thùng á, bất trị. Là khi mà con lắp lấy tập tự rồi thì con thấy con sinh quá rồi. Con là con của nhân loại, con là con của cả càng không vũ. Con là tinh vi nhất ở mặt đất này, không có một người nào có thể chế con chút thứ gì ra được. Ai chế con ra được? Con thấy không có rồi chứ. Thì con đem cái gì lại mặt đất này? Con phải đem một cái khối thân tinh thư yên xây dựng và trở nên. Phải không? Mà trong đó con không chịu thư yên, không chịu xây dựng, không chịu trở mở, tại vì tâm bệnh rồi. Mà con thực hiện được khi xây dựng để mà đâu còn mình nữa. Đúng luật trời, thuận thiên giả tàu. Con đi đúng đường lối tha thứ và thương yêu, ca ghét con. Một bao nhiêu người ngồi đây đều thương con hết, quý trọng con hơn con. Chút có gì này người ta cháu tới người ta làm. Con thấy con đang sống trong biển yêu của nhân loại. Mà biển yêu nhân loại ai tạo, thượng đế tạo, đấng đại thanh tịnh rồi. Thì con đã có xa trời Phật đâu mà lo, đặt ảo tưởng làm gì. Thực hành trong thực chất, từ bước một để đi trời thì thấy rõ hơn. Con thấy không? Hoàn cảnh nó đưa đến đâu, con xếp chấp nhận, con học, con sửa, con kia, cho nó đúng luật tình thương và đạo đức. Là chỗ nào con cũng đi được. Con nghe là lớn, con nguyện, con muốn đi cứu người đau khổ, mà con không có đặt cái bậc nền tảng tình thương và đạo đức, con cứu ai? Con cứu ai? Con hiểu không? Đặt được cái nền tảng tình thương và đạo đức, mình không gì mà cứu người. À, nhưng con ở nhà, con quốc ức này khi cho nào cũng tới nghe ông Tám nói chuyện có mấy câu, con nhẹ rồi. Thấy không? Có cái gì đâu. Rất đơn giản. Nhưng mà người ta sẽ tự tạo sự phức tạp cho chính mình. Vì sao? Vì dâm tánh. Muốn này muốn chuyện, muốn nào muốn điều thi. Rồi nó cô động sự tâm tối. cái dịch tính cường hào làm cho mình bóng rồi. Tuổi trẻ bị cái đó.
Sau trong trong cái tâm con ấy thì cái cũng thương người nhiều lắm, có đi bằng trời đó, những cái vị linh thiêng gì đó thì cũng nghĩ đến nhiều lắm, nhưng mà cô học bơi thì sống tối nhiều lắm. Ví dụ ngay tới chính hào tác như vậy, không biết là như vậy không chắc có bị tội gì lắm
không?
Không có gì tội, tâm lạc thân thiện. Cái gì không rõ rệt, nhưng mà rõ rệt đây chỉ để mình tiến hóa, chứ không phải mình rõ rệt để mình bảo vệ người đó. Không có lý do bảo vệ người đó, mình có quyền phê bình người đó để mình tìm cái tâm thức mình được thanh nhẹ. Người đó không tiến, đó là không, không phải dài. Cho nên mình không nên đả phá phát tâm của ai. Thiên nhiên có cái giỏi của họ, tôi làm người có cái giỏi của tôi, được phát triển cái khả năng sẵn có được tôi. Khả năng của tôi có thể cung ứng cho tất cả mọi người, tôi cứ làm tất. Có lập trường, làm người phải có lập trường, người tu cũng phải có lập trường. Không nên lãng hoài, đặt tin ma, đặt tin Phật, rốt cuộc rồi mình sơ sát, cái ma Phật nó còn nguyên. Thấy không? Phải có lập trường, đi cho nó đứng lên, vậy đó.
Ok, lo khi không biết là cái xấu là không tốt thì một bên kia thì chống lại, nó nghĩ vậy nhưng mà ở bên đó thì mình cũng được có thể.
Tại vì mình chưa có khai thác mà. Cũng như một quốc gia, quốc gia nào cũng có khả năng sự sống của nhân dân, và nhân dân không được khai thác, cái nước nó không có khai thác để giúp đỡ những hầm mỏ này để khai thác được thì nó cũng giàu có như mấy nước kia. Rồi ngồi đây cứ nghĩ nước kia Pháp hay hơn, Mỹ hay hơn, rồi bỏ xứ mình không chịu khai thác. Rồi chính mình có tâm, rồi mình khai thác tâm mình, rồi mình đi theo tâm mình. Nếu mình đã tự kỳ thị mình và tự hại mình, còn tập nghiệp, mình trở nên một người yếu hèn không được mạnh. Những người mà mê chấp là người yếu, người tham dục là người yếu, không phải là người mạnh trong những người này. Người thanh tịnh mà biết hòa đồng, người đó mới là mạnh. Người ta tu thức cao thì cao, thức hòa đồng, thức bình đẳng. Người ta không chê cái này, khen cái kia, không có mở người này, ghét người đó không được. Phải có thức bình đẳng. Đúng trên đất đạo và đến chiếu thức bình đẳng là mình nghe cái thước của mình đo trình độ của người phụ nữ. Vì đâu mà thiếu thức bình đẳng là không được.
Như lúc mình trải nghiệm này, con có đi, thì nó có đi chùa, nhưng mà con đi để đi chơi chứ không có không thích là bán lại Phật các thứ. Thì có bữa con làm là mong thấy các vị Phật tổ nói là những người con sao không có đi không có làm lễ Phật thì ngài sẽ bắt con. Thì có mình con sợ bắt con mấy niệm bằng cái một cái giúp con này sau này con thấy.
Cho nên cái đó là cái ảo tưởng của mình. Khi mình vô chùa, tại sao mấy nghìn năm nay người ta lập chùa thế nào? Mấy nghìn năm nay người ta lập tỉnh giả thế nào? Mình khuyến người tự tôn tự thức. Mà mình vô cửa Phật thì mình truy niệm, ca ngồi dễ thương. Sao không có bao sáu tướng tốt mà tôi thì có một tướng tốt mà thầy tướng chê nó luôn nữa. Làm sao mà được nhỏ? Nhỏ trung. Muốn tu ổng mới thể hiện được 36 tướng tốt. Cái gì thể hiện được? Luồng điện ông tròn. Chân lý ông minh chánh, nhưng cứu đợt. Một tôi không tu mà tôi chê, tôi vô chùa, tôi vô chùa, chê chùa chứ. Chưa đập sư, chê sư chứ. Thì đó là tạo cái ảo tưởng. Mình tính cha mình chê là dùng Phật phạt mà. Mình thay hát vì Phật lên. Có một cái gì bao giờ Phật kỵ mình đó. Cái ảo tưởng của mình mà thôi. Còn nếu tu mình phải có lập trường mà mình chiêm ngưỡng, minh xét rõ rệt đường đi ông Thích Ca Sư Thế Âm Tôn cách nào, mình chiêm ngưỡng cái đường đi của ngài chín chắn và mình thực thi như vậy mình đi thẳng căn tự nhiên. Còn ý lại nó Phật Thích Ca thì nhiều năm đâu có trọ nhan thế gian cũng không có gặp nó.
Cảm ơn. Cảm ơn chị.
Hỏi mấy người vô duy có đốt nhang đã lễ Phật không? Sơ hồn là đốt nhang, sơ hồn thì từ tối mà nó mới thấy sáng. Thì lúc đó nó mới đảnh lễ Phật. Nó không có làm ô nhiễm ông Phật. Chính là giải tỏa được sự ô nhiễm nó mới dâng cái sự sáng suốt tinh vi ảnh lễ Phật là cao quý. Phật đâu có ô nhiễm đâu mà nó lấy giấy, lấy nhang rồi đốt cho Phật. Mày làm ô nhiễm Phật.
Kính thưa Thầy, làm sao để tiêu trừ vọng tưởng?
Khi mà chúng ta niệm Phật lập lại trật tự, tiểu thiên địa là ràng trực trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì mới tiêu trừ vọng tưởng, tự khai triển trực giác của chúng ta.
Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy một chuyện về giấc mơ của con. Trong giấc mơ đó con thấy con ở trong một cái chỗ đó và con ngồi trên một chiếc xe kéo. Và trên chiếc xe đó thì ngoài sau con á, có những người khác cũng ngồi trên xe đó. Mà chiếc xe đó được vận chuyển bằng cái điểm của những người ngồi vào sau đó. Và một lúc con cảm thấy cũng như là có người ôm eo của con. Nhưng mà sau đó con không thấy Thầy nhưng mà con biết đó là Thầy. Và sau đó thì con thấy Thầy đứng trước mặt con. Thầy để tay trên mắt, trên mũi con và Thầy biểu con thở thật sâu. Con muốn biết cái điềm mộng đó là như thế nào?
Trong giấc mộng là cái ý muốn của phần hồn. Rồi cái vía nó chuyển qua thì nó lập lại trật tự cho đường lối tu học. Vậy chứ không có cái gì hết. Cái vía biến hóa thành như vậy. Và trong cái ý niệm của chủ nhân ông cũng muốn thực hành cho đạt pháp. Cho nên người vô vi tu cần mình xuất ra, dù nằm xuống xuất ra và đi tới cái cảnh đó một lần, và mình phải tái xét một lần rõ rệt như vậy để mình cảm thấy sự thật. Thay vì ở trong cái mờ ảo biển thể của cái vía rồi mình tưởng đó là thật, đó là có thể dẫn sai cái thần kinh của mình. Cho nên khi mà chúng ta tu cái pháp đúng trong trật tự là ngồi trong một cách nhàn hạ như thần tiên tại thế, rồi chúng ta xuất ra đi một cách tự nhiên và không có cái sự ràng buộc nào ở xung quanh ta hết. Nhẹ nhàng như vậy mới là đúng theo cái phương pháp thực hành của cái pháp lý vô vi. Cho nên nhiều người cũng thực hành vô vi mà sao biến thể của cái ảo tưởng phía sau, rồi tưởng đó là thật, rồi lý luận sai và không có đúng. Nhiều người bị như vậy là trong cái ảo tưởng mà thôi, sự thật không có.
Còn cái phương pháp vô vi thì phải thực hành đúng theo khoa học huyền bí. Khi chúng ta cảm thấy được, nắm được, hiểu được và quyết định được. Cho nên loài người chúng ta đang tiến hóa trong chu trình tiến hóa rõ ràng. Chúng ta không nên theo cái ảo tưởng, vì nhiều người đọc sách và theo cái đường lối xưa cũ mà bây giờ đã bước qua một trang sử mới. Cả ba cõi thiên địa nhân đang thay đổi. Không nên theo cái chuyện xưa cũ mà lạc vào trong cái ảo tưởng không có lối thoát. Thực hành chánh pháp phải nói, phải xuất chánh ngôn. Như trước khi tôi đến đây, trong ấp tôi cấm không được nghĩ một chuyện gì. Các bạn hỏi tôi sẽ trả lời. Tôi giữ phần thanh tịnh và trong lắng của đường lối thực tập vô vi. Đó là trật tự của sự sáng suốt mà mọi người đều có. Nếu các bạn muốn chuyện gì, làm bài thơ tôi làm liền ngay tại chỗ, không phải là núp làm rồi đem ra khóc. Tích khắc trong cái vô tư. Đó là thực chất của người tu vô vi. Từ bây giờ trở đi cho đến tương lai, trật tự lập lại được rồi, các bạn hiểu tất cả và làm được tất cả. Không còn sự ảo tưởng thần thánh ma quỷ nữa. Phương pháp pháp lý vô vi khoa học phương lý Phật pháp là khứ trực lưu thanh, tức là giải tạ lưu chánh. Con người sẽ không còn nhờ đỡ và mê tín nữa. Chính mình
có khả năng tiến hóa và hòa hợp với cộng đồng vô vi khai triển cho siêu văn minh ở thị trấn. Có một gia đình, có được nhiều người trong gia đình, tức là chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc. Nếu chúng ta làm gia trưởng biết lập trật tự thì những người kế tiếp sẽ theo con đường trật tự đó mà xây dựng thành một khối hạnh phúc cho cộng đồng nhân loại tương lai. Trật tự trên hết, tu cũng vậy. Giấy trắng mực đen đã viết rõ cho các bạn thấy rằng trật tự phải tu bằng cách nào. Không nên thực hành sai, nghĩ sai và làm giấy động khối thần kinh, tức là lục trời trong cơ tạng của các bạn, rồi đối thừa vô vi, cái đó là nguy hiểm. Tu vô vi là trở về trật tự, thể hiện tận tinh người rõ rệt. Có, nói có, không nói không, không có gia tăng hay là bớt. Đó là sức mạnh và sự khao khát của nhân loại. Đi đúng đường như vậy.